Thanh Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay, Thanh Phương xin giới thiệu đến quý vị một truyện ngắn của nhà văn Phùng Nhân mang tựa đề Giây Phút Cuối Đời. Ông Chính Tía không phải là người gốc gác ở trong cái xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang này. Ông là người gốc gác ở Bến Tre, nhưng đã chạy giặc tới đây từ hồi thời kháng chiến 9 năm chống Pháp. Trên bước đường chạy giặc, ông Chính Tía đã chết hụt hết mấy lần, mới dắt vợ cổng con chạy lạc tới đây, một hòn rái xa xôi hẻo lánh, nằm cách đất liền gần 30 cây số. Nhờ vậy mà ông mới còn sống sót cho tới bây giờ. Nhưng rồi chiến tranh cũng chấm dứt vào năm 1975. Ông Chính Tía, cũng như bao nhiêu người dân lưu xứ khác, cũng tích cực tham gia vào chính phủ cách mạng lâm thời để xây dựng hòn rái, được trở thành một cái xã Lại Sơn mà dân siêu tán đã chạy giặc tới đây, mỗi ngày thêm đông đúc. Chính trong những lúc tinh thần dâng cao như vậy, làm cho ông Chính Tía đã quên dần đi cái nơi chôn nhau cắt rốn của mình, nên ông đã tự nguyện cho đứa con gái út là cô Ngọc Hà đi ra ngoài xã tham gia công tác với người ta. Cho nên tên tuổi của ông được xã họ liệt vào gia đình có công với cách mạng, đã bám trụ giữ hòn kể từ khi hòn rái này còn là một nơi rừng rậm hoang vu. Ngày hôm nay thì đã có thu nhập được tài nguyên tôm cá với một vùng biển cả rộng lớn bao quanh hàng năm đem lại. Thời gian lần lửa trôi qua, đứa con gái út của ông Chính Tía nhờ có một chút xíu nhan sắc mặn mà nên đã bò lên tới chức thủ kho cửa hàng thương nghiệp. Nhờ vậy mà cô Ngọc Hà mới có dịp mở mắt nhìn đời, nên cô cũng biết cách bòn rút của kho, tuy không nhiều lắm, nhưng cũng giúp cho gia đình vượt qua những cơn túng thiếu. Nhưng sau đó chẳng bao lâu, cô Ngọc Hà đã mang bầu với thằng Đức Thắng là xã đội trưởng của xã Lại Sơn, khiến cho dư luận lại nổi lên đàm tiếu, nên thằng Đức Thắng phải nhờ đảng ủy đứng ra tổ chức một cái lễ tuyên bố theo quan niệm của những người cách mạng hiện giờ, không được quỳ lại trước bàn thờ gia tộc tổ tiên, mà chỉ có treo một tấm hình của Hồ Chí Minh, rồi cô dâu cùng chú rể đi lại đốt nhang đứng xá. Không có cái cảnh đeo nhẫn đeo bông theo như tập tục văn hóa cổ truyền của ông bà từ xưa để lại cho bà con hai bên chứng kiến rõ ràng, khiến cho buổi lễ du quy trông nó rất lạ lùng, giống y như là một cái bữa tiệc liên quan để cho mấy ông chức sắc chính quyền đứng lên phát biểu. Mấy ông này lại có cái tật nói dai nói dài, nói tới văng nước miếng ra ngoài vậy mà cũng vẫn còn ham nói, làm cho mấy ông già bà cả nhìn cảnh đó cũng nóng hơn bị từ hồi thở nhỏ cho tới bây giờ họ mới tận mắt chứng kiến một cái đám cưới lạ lùng như vậy. Ngài làm lễ tuyên bố cho đứa con gái út của mình, hai vợ chồng ông Chính Tía phải khóc thầm hết mấy đêm, bị tổ chức một cái đám cưới gì mà còn thua cái đám giỗ. Thằng rể của ông đầu đội nón tai bèo, chân mang dép lốp vỏ xe, con gái của ông thì mặc áo bà ba như người ta đi cấy lúa, khiến cho hai vợ chồng ông Chính Tía nhìn cảnh đó cũng bùi ngùi. Nhưng cô không biết phải làm sao, nên đành phải giả vui để mà tiếp khách. Bữa tiệc vừa mới nhìn qua cũng linh đình đó, nhưng đã có nhiều ông già bà cả lộ vẻ lo âu, bị đám cưới mà cứ tổ chức như vậy hoài thì còn chi là lễ nghi văn hóa truyền thống của ông bà để lại. Gần nửa năm sau, ông Chính Tía mới trả xong dứt nợ. Ông lại thấy mái đầu của mình đã bạc trắng hết trơn, còn sức khỏe thì bắt đầu suy sụp, nên hàng đêm hơi thở khò khè, còn khi nằm ngủ thì cái ngực nặng như đeo đá. Nhưng ông cũng không dám thổ lộ với vợ con, sợ nóng ruột rồi chở ông đi bác sĩ, tới chừng đó thì số nợ sẽ chồng thêm. Thôi thì số mạng tự trời cho, tuổi đời bao nhiêu thì ông cũng nhận. Chứ còn thời buổi kinh tế khó khăn, thuốc tây thì nó mắc như vàng, còn muốn đi xin khám nhà thương á thì phải ngồi chầu trực hết cả ngày trời, mà thiệt chưa chắc gì gặp được ông bác sĩ. Rồi ngày tháng dần trôi, cuộc sống của gia đình ông Chính Tía bắt đầu khấm khá. Nhờ bãi nghêu đất cát pha bùn nên nghêu con thả xuống nó không đi, mà trái lại mấy bãi kế bên nó rủ qua bãi nghêu của ông để ở. Nhờ vậy mà cuộc sống của gia đình cũng dễ thở lần lần. Ông bèn ráng sắm một cái mái thâu băng đang để dành trong những đêm khuya nghe cải lương cho nó đã. Không có cái cảnh nào sung sướng cho bằng vào giấc hừng đông, hai vợ chồng già thức dậy nấu một bình trà rồi mở mái lên nghe hương lan ca giọng cổ, nhất là cái bản lời mẹ dạy con như xoáy vào tâm can những lời thiết tha trìu mến, khiến cho đôi lúc hai vợ chồng cũng cảm thấy ngậm ngùi khi nghĩ tới đám cưới của con Ngọc Hà vừa qua. Bị tổ chức buổi tiệc tuyên bố theo cách mạng, nên hai vợ chồng ông đâu có còn cơ hội để dạy con trong ngày xuất giá. Ôi, một đám cưới theo truyền thống lễ nghi tốt đẹp như vậy, bây giờ chỉ còn sót lại ở trong tâm thưởng mà thôi, bị hoàn cảnh đời sống hôm nay đã đổi khác hết rồi. Khi đất nước bị bọn người mệnh danh cách mạng đi vào giải phóng, khiến cho bao nhiêu nghi lễ văn hóa cũng không còn, mà họ đã thay vào đó một hình thức lai căng, nên cái đám cưới không khác gì một bữa tiệc vui chơi ăn nhậu. Rồi ngày tháng lại qua mau, hai vợ chồng già vẫn sống trong âm thầm lặng lẽ. Thỉnh thoảng, ông Chính Tía cũng rủ vài ông bạn già ngồi lại đánh vài ván cờ tướng cho vui. Trong lúc đó thì ông vui miệng kể lại một cuộc đời chạy giặc. Từ nơi xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, ông phải chèo xuồng vượt sông Ba Lai, chạy qua xã Châu Bình, rồi từ đó ông trôi dạt lần xuống Cù Lao Minh, Cù Lao Bảo. Không biết định mệnh nào xui khiến để cho ông trôi dạt tới đây, để bây giờ thì ông phải mắc gốc xuống chỗ này, chắc không thể nào hồi cư trở về nơi bản quán. Thông thường mỗi khi kể tới những hồi hào hứng như vậy thì ông Chính Tía lại gõ con cờ xuống mâm ngay cái cốt, rồi nó chiếu tướng cười gian. Bị nước cờ của ông ở đây thuộc hàng cao thủ, cho nên mấy ông bạn già cũng phải chịu thua, rồi họ xóa cờ chơi ván khác. Mấy ông bạn già cứ tiếp tục khề khà, mặc cho tấm lưng bị gió táp mưa sa, vì từ khi đất nước giải phóng tới giờ, mỗi năm nhà nước chỉ có bán cho người dân mỗi người theo tiêu chuẩn là một thước giải, cho nên chỉ có nước mai quần tiều hoặc hai vợ chồng hùng lại với nhau để mai cái áo bà ba. Vì vậy mà trong số bạn già của ông Chính Tía, ông nào cũng lại giống nhau, thường ngày chỉ mặc có cái quần tiều ngồi đánh cờ, còn cái áo thì để dành đó khi nào đi đâu mới xỏ vô, hoặc là mỗi khi điền đám dỗ. Ngày lại tháng qua, cuộc đời đã tập cho thằng rể của ông Chính Tía quá sức khôn lanh, nên chẳng bao lâu nó đã bò lên tới chức phó bí thư chi bộ đảng, rồi còn kiêm luôn cái chức chủ tịch hội đồng nhân dân xã Lại Sơn này, làm cho ông Chính Tía cũng hưởng được tiếng thơm lây, nên mỗi lần ông đi tới đâu thì được bà con chào hỏi rất là trọng vọng. Mấy khi đó thì ông cũng hãnh diện, không ngờ nhờ thằng rể mà ông được bà con chòm xóm lăng xăng, chứ thực ra thì ông cũng chưa có bao giờ nhờ nó chuyện gì. Rồi tuổi đời mỗi ngày thêm chồng chất, ông Chính Tía và bà vợ là Trương Thị Tỏ cũng không thoát khỏi quy luật của tạo hóa đã sắp đặt cho số phận của loài người, nên bà Trương Thị Tỏ bị bệnh chết già như một cái cây khô nước, làm cho cả xã Lại Sơn cảm kích cái tình lối xóm lâu ngày, đi tới tham dự tang lễ rất đông. Nhưng ông Chính Tía nhìn xác vợ nằm đó, rồi bật ra tiếng khóc, bởi ông đã nhớ tới cái tình tấm mẫn của cảnh vợ chồng. Bây giờ, bà lại nỡ bỏ ông ra đi không lời trăn trối, làm cho ông quặn thắt cả tâm can. Nên ông quyết chí phải tổ chức tang lễ cho bà theo lễ nghi long trọng, chứ không thể chôn cất âm thầm. Nhưng mà, ở trong cái xã xa xôi như thế này, nội mua cái hòm cũng khó, chứ cần nói chỉ tới việc đi rước nhà đòn với nhạc lễ. Trong lúc tang gia còn đang bối rối, ông Chính Tía lo đi thúc hối mấy đứa thanh niên lo nhảy vô chuồng heo để bắt con heo mần cúng cho bà, thì thằng rể của ông là anh Đức Thắng cùng với vợ là cô Ngọc Hà đi tới bên ông, thỏ thẻ nói: "Thưa cha, trong lúc ngủ bất cập như vậy, một cái hòm bằng cây sao hay cây dầu thì mình cũng phải chạy ghe đi xuống huyện Kiên Hải hoặc là đi ra tận ngoài tỉnh Kiên Giang mua mới có lận cha. Thôi thì đằng nhà tụi con á cũng có được một bộ dáng cây dầu còn tốt. Nếu cha thấy được thì tụi con cho người khiêng tới đây, rồi con kêu thợ mộc xẻ mộng đóng hòm, chắc chừng một buổi thì sẽ đánh vẹt ni hoàn tất, đặng lo tẩn liệm thi thể của má cha rồi. Chứ cha mà cứ khóc than thì biết tới bao giờ mới lo xong tang lễ hả cha?" Ông Chính Tía cũng không ngờ tới sự hiếu đệ của thằng rể và đứa con gái của mình, nên ông nắm tay thằng con rể run run rồi nói nhỏ: "Cha xin cảm ơn lòng hiếu đệ của hai con. Chắc linh hồn của má con sẽ ngậm cười nơi chính suối. Thôi, con đi về đẳng rồi cho người khiêng bộ dáng lại đây, để cho cô bác họ phụ sự xẻ mộng đóng hòm. Chừng nào xong thì nhờ cô bác tẩn liệm chiều nay, chứ còn để trễ tới ngày mai thì gặp ngài khắc kỵ tam nương, kỵ chôn cất hay động mã động mồ, sợ ảnh hưởng tới tương lai của con cái sau này. Nên tự hồi nãy vợ cha đã lo ra trong bụng." Rồi bộ dáng sáu tấm bằng cây dầu được thằng rể cho người khiêng tới cấp kỳ. Sau đó, hai ông thợ mộc nhà cửa cũng ở kế bên, xách cưa đục đi lại, lo xẻ mộng để đóng cái hòm chỉ trong vòng một buổi. Tiếp theo sau đó là một lễ nhập quan, rồi tang lễ sẽ được cử hành. Có mấy ông đờn cò ngồi nơi bộ dáng kéo ọ e và đánh trống lon ton theo nhịp phách. Tuy là dân tản cư nghèo thiệt, nhưng ông Chính Tía nhất định không chấp điếu của bà con, bị ông sợ làm như vậy thì người chết vẫn còn mắc nợ trên dương thế, nên ông mới nhờ một ông thầy giáo xã viết dùm cho mấy chữ thiệt lớn miễn chấp điếu, rồi dán lên trước đầu săn để báo tin trước cho bà con lối xóm biết rằng cái đám ma này gia chủ không chấp giải. Nên bà con lối xóm vội vã đi mua sắm nhang đèn, rồi họ xách lại đơm ra mâm, rồi họ đốt nhang lên cúng bái rất là long trọng. Cái đám ma tuy không lớn lắm nhưng đã làm xúc động mọi người khi họ đã nhìn thấy tấm lòng hiếu đệ của thằng rể và đứa con gái đã lo chôn cất cho bà già thiệt là chu đáo. Riêng phần ông Chính Tía tuy có buồn rầu nhưng cũng được an ủi trong tâm, bị ông đã nhìn thấy tận mắt con gái ruột của mình đang trả hiếu, nên mọi người tấm tắc ngợi khen, làm cho ông Chính Tía cũng hãnh diện phần nào, nên ông đã nguôi ngoai bớt những điều thương nhớ. Mà nhiều lúc ông cảm tưởng như có hồn ma bóng quế hiện về trong những đêm khuya, khi ông thức giấc ngó nhìn lên trên cái bàn thờ, dường như ông đã nhìn thấy một bóng hình lung linh mờ ảo. Rồi khi ăn Tết vừa xong, ông Chính Tía mới lần tay tính lại là năm nay ông đã đúng 70 tuổi, chứ nào có ít gì. Ông cũng muốn làm một cái lễ thượng thọ để ăn mừng, nhưng vì nhà cửa quá neo đơn, chỉ có đứa con gái với thằng rể hiện đang làm chủ tịch xã thì khá giả, còn ba đứa kia thì tụi nó nghèo quá, đi cào bữa nào thì mua gạo bữa đó để nuôi con. Thôi thì cái lễ thượng thọ đó ông hãy đợi sang năm tới rồi làm cũng được. Trong lúc ông Chính Tía còn đang miên man nghĩ ngợi bên tách nước trà, thì đứa con gái của ông là cô Ngọc Hà đi lại kế bên rồi nói: "Nè cha, hồi má chết á, hai vợ chồng tụi con có cho cha mượn bộ dáng bằng cây dầu để đóng hòm lo chôn cất cho má. Sao tới năm nay mà cha không chịu trả lại cho tụi con? Cha mà để lâu như vậy á, rồi rủi thằng chồng con tới đây đòi, coi sao được cha?" Ông Chính Tía cứ tưởng lỗ tai mình nghe lộn, bị tuổi tác đã già, nên ông ngó con rồi hỏi lại: "Ủa, con nói cái gì mà cha không nghe rõ đâu, con nói lại cho cha nghe cơ con." con muốn nhắc lại bộ dáng đóng hòm cho má, mà vợ chồng con đã cho cha mượn đỡ hôm lúc tan gia đó. Vậy cha hãy lo trả lại cho rồi đi, đừng để lâu quá rồi chồng con tới đây đòi coi kỳ dữ lắm cha. Vừa nghe qua chết lặng nửa người, ông cũng không ngờ đứa con gái của mình hôm nay nó lại nhẫn tâm trong lúc má nó chết chưa kịp mãn tang mà nó đi lại để đòi nợ. Nhưng ông cũng ráng gượng vịn cái ghế đứng lên rồi nói nhỏ: "Vậy hả? Hồi trước cha tưởng tụi bay cho. Thôi để bữa nào rồi tao cũng trả. Chứ bay đòi ngặt như vậy thì tao biết phải làm sao đây? Bị má bay chết vừa mới có mãn tang mà bây giờ con lại ó lên đòi nợ." Nói xong một câu đau lòng như vậy, rồi ông đi lại bàn thờ vợ thắp nhang. Không biết ông khấn vái cái gì mà trong đôi mắt già nua lại tuôn ra hai dòng lệ nóng. Chừng vài tháng sau ông lại bán đứt cái nhà, mặc dầu mấy đứa con kia tụi nó có cản ngăn, nhưng đã cùng đường, ông đâu còn cách chi để mà gìn giữ. Thế là ông phải dọn bàn thờ đi lại nhà ở đậu đứa con gái thứ tư. Hai vợ chồng con nhỏ này tuy nghèo nhưng lại nuôi ông rất là hiếu thảo. Rồi ông mới bàn tính với tụi nó là phải đón tàu đò đi xuống trại mộc dưới huyện Kiên Hải để mua cho được một bộ dáng 6 tấm bằng cây dầu để trở về trả cho con Ngọc Hà liền, thì ông đây mới yên lòng nhắm mắt. Đó là một câu trăn trối của người già, cho nên con gái và thằng rể phải nghe theo. Rồi hai vợ chồng tụi nó gom góp tiền bạc để đi lo mua bộ dáng. Sau một ngày trời vất vả, hai cha con ông Chính Tía đón đò đi xuống huyện Kiên Hải, tới chiều mới trở về một bộ dáng 6 tấm bằng cây dầu mới tinh, nước vẹt ni còn bóng dợn. Rồi ông hì hục mượn con cháu trong xóm khiêng tới nhà con gái và thằng rể để trả lại bộ dáng nói trên. Nhưng thằng rể và cô con gái của ông sau một hồi nhìn sơ qua rồi lắc đầu nói lớn: "Bộ dáng này đâu có xứng đáng với bộ dáng của tôi đâu à. Bộ dáng của tôi thuộc loại cây dầu ngoài đảo Phú Quốc, còn bộ dáng này thuộc loại cây dầu dòng. Cha khiêng đi về đẳng đi, để dành đó đi, chừng nào mua được cây dầu Phú Quốc rồi cha khiêng tới trả." Ông Chính Tía đứng chết lặng một hồi, rồi kêu trời trong miệng: "Trời ơi, ngó xuống mà coi con cái của tôi đây nè. Tụi bay định trả hiếu cho má bay bằng cách ép bán bộ dáng dầu khi má bay nằm xuống đó sao? Chứ hồi đó ta đâu có hỏi mua, mà bây giờ tụi bay so đo tính toán." Nói được một câu đau đớn như vậy, rồi ông Chính Tía nhìn thằng rể nói tiếp: "Thôi được. Tụi bay cho tao hẹn thêm vài tháng nữa, tao nhất định sẽ lội ra tới ngoài đảo Phú Quốc để mua bộ dáng dầu về trả nợ cho bay. Còn không thì má bay làm sao yên lòng nhắm mắt nơi chính suối." Rồi ông Chính Tía thất thểu quay về, hai bắp chân của ông nó còn nặng nề hơn hồi ông cõng con chạy giặt. Cho nên đôi mắt ông mệt muốn đổ hào quang. Rồi ông đột quỵ xuống bên đường. Chòm xóm thương tình thấy vậy mới dõng ông đem về nhà ủ ấm. Còn đứa con gái và thằng rể lấy mắt đứng ngó, rồi tụi nó nguýt ông một phát lại bỏ đi vô. Nhưng ông Chính Tía đã nằm mê man, nào đâu hay biết. Câu chuyện đó đã làm rùng lên như vậy, rồi ông Chính Tía cũng ráng gắng gượng để sống qua ngày. Nhiều lúc nhìn lại cái tuổi già nua, ông mong mỏi được nằm ngủ một giấc ngàn thu để quên đi cảnh đời nhục nhã. Nhưng số mạng con người chết sống do trời, đâu phải muốn chết để dứt nợ mà chết được đâu. Bị vậy mới có cảnh những người đuôi mù lết đi xin ăn trong chợ chứ. Hằng ngày ông Chính Tía lại nén tiếng thở ra, cho đến một hôm ông đã nhờ người quen ngoài Phú Quốc dò hỏi mua dùm được một bộ dáng 6 tấm cây dầu được xác nhận lý lịch đã hạ xuống trên đảo Phú Quốc đàng hoàng, nên ông Chính Tía mới cậy mua với giá cả bao nhiêu cũng được. Khi chở được bộ dáng về tới nhà, ông Chính Tía đã mời mấy ông thợ mộc lại coi giùm, coi sứa gỗ của nó có phải thiệt là vật Phú Quốc hay không. Tới chừng ông thợ mộc mỉm cười nói phải, ông Chính Tía mới đi lại bàn thờ, rồi thắp một cây nhang. Không biết ông đã khấn giá những gì, mà trên đôi mắt già nua đang chảy ra hai dòng lệ nóng. Cái ngày mà ông Chính Tía nhờ con nhờ cháu để khiêng bộ dáng đem trả cho con, ông phải thao thức hết mấy đêm liền. Nên ông mới bèn quyết định là phải nhờ ông thầy giáo xã viết giùm vài lời cảm tạ để cảm ơn đứa con gái và thằng rể đã cho ông mượn đỡ một bộ dáng 6 tấm đóng hòm để chôn cất má nó trong lúc lâm chung. Vì gia cảnh nghèo quá cho nên tới bây giờ mới lo trả nổi. Nhưng chữ nghĩa thì ông Chính Tía dốt đặt đâu có biết chữ nào. Ông mới bèn mời thầy giáo xã lại nhà, rồi ông tỉ tê tâm sự. Nhờ ông kể lễ cũng rất chân tình, nên ông thầy giáo đã nhập tâm, nên đã viết ra những lời cảm tạ, thiệt là thống thiết. Viết xong rồi, ông thầy giáo mới đọc lại cho ông Chính Tía nghe để coi ông có muốn sửa chữa chỗ nào bị ông thầy giáo chỉ mới vừa viết ra bản nháp. Ông Chính Tía nghe xong buồn bã gật đầu, nên ông dấn điếu thuốc đưa cho ông thầy giáo để tỏ dấu cảm ơn. Rồi ông đi lại bàn thờ đốt một cây nhang để cúng giá vợ hiền, mà mỗi khi gặp chuyện gì buồn bã, làm cho ông nhớ thương không sao tả xiết. Trong tờ cảm tạ, thầy giáo đã viết như vậy: Tôi, Nguyễn Văn Tía, 70 tuổi, xin chân thành cảm tạ ông Bùi Đức Thắng và vợ là Nguyễn Thị Ngọc Hà đã có công lao đóng góp vào đám tang vợ tôi, tức là má ruột của bà Hà, là má vợ của ông Bùi Đức Thắng, một bộ dáng 6 tấm để đóng một cái hàng. Bị tôi không biết sự đóng góp đó là một sự bán buôn, nên tôi đã để cho hai ông bà đến nhà đòi nợ. Nay tôi xin hoàn trả bộ dáng cho ông bà, xin thành thật nhận lỗi và biết ơn. Người cảm tạ, Chính Tía. Người dân trong xã Lại Sơn từ trước tới nay chưa thấy cái cảnh đó bao giờ, nên họ rủ nhau đi theo coi đông như coi hát bội, làm cho ông Chính Tía cũng lên tinh thần, nên ông đôn đốc mấy đứa nhỏ khiêng đi vòng quanh theo chợ. Sau đó, ông mới biểu mấy đứa nhỏ khiêng 6 tấm giáng tới trước nhà đứa con gái của ông, rồi ông bước vô nhà, nhìn con, nói rất là nhỏ nhẹ: Thưa bà, hôm nay tôi đã mua được bộ giáng cây dậu ngoài đảo Phú Quốc xa xôi. Xin bà với ông hãy vui lòng cho tôi hoàn trả. Đợi cho ông Chính Tía nói xong thì đứa con gái và thằng rể bước ra sân, lật 6 tấm giáng lên, lấy thước ra đo một hồi rồi nói lớn: Bộ giáng này á thì đúng là cây dầu ngoài Phú Quốc rồi, nhưng mà bề gái lại mỏng hết một phân, nên nó không thể nào tương xứng với cái bộ giáng của tôi khi cho mượn được hết á. Vậy tụi tôi kỳ hạn cho ông 2 tháng nữa, phải mua cho đúng bộ giáng bề gái dài 6 phân thì tôi mới nhận. Còn nếu không thì tôi sẽ làm đơn thưa ông về cái tội chiếm dụng một bộ giáng để đóng hòm. Nay cũng gần giáp năm rồi mà chưa trả lại. Tới chừng đó thì tụi tôi sẽ dứt nghĩa cha con bị ông đó nghe lời xúi dục người ta viết tờ cảm tạ đang chửi xéo vợ chồng tôi đó mờ. Ông Chính Tía chỉ kịp kêu trời rồi té xỉu xuống hàng hiên. Sau đó tay chân co rút lại như một người bị bệnh kinh phong co giật. Mặc dầu hàng xóm đã chữa trả hết lòng, nhưng ông Chính Tía đã ngủ một giấc ngủ ngàn thu do sự phẫn hận trong lòng, nên ông không thể nào sống nổi. Rồi đám ma của ông cũng được chôn cất đàng hoàng, tuy cái hòm bằng cây tạp chứ không được cây sao như khi còn sống mà ông Chính Tía đã từng mong ước. Nhưng có lẽ thân xác của ông đã được chôn sâu với một thước đất đàng hoàng, chứ không có cái cảnh đã chết rồi mà còn mắc nợ thế gian để cho con gái và thằng rể đi tới nhà ông đòi nợ. Quả thật, đây là một câu chuyện đau lòng. Mới nghe qua cứ tưởng nó là một chuyện tiêu lâm. Vậy mà, nó đã xảy ra ở trên xã Lại Sơn này, khiến cho người ta nhìn thấy cảnh đời mà ngao ngán. Cho nên có người làm bộ chửi chó mắng mèo để cho thấu tới tai của vợ chồng đứa con bất hiếu. Không biết cái thứ quân bất nghĩa đó, nó có hiểu gì không, mà khi ngôi mộ của ông Chính Tía vừa lên cỏ xanh, thì người ta đã thấy hai vợ chồng tụi nó dẫn nhau đi ra ngoài đó, thắp nhang, ngồi khóc. Vài tháng sau thì thằng Đức Thắng bị té hông đa, đứt cái sọ đầu, rồi bị chạm thần kinh, nên đi ăn xin đầu đường xó chợ. Còn con Ngọc Hà thì cũng bị chồng sớm lánh xa, cho nên nó đã cảm nhận được rằng mình đang lẻ loi cô độc. Cho nên trong một buổi tối âm thầm, nó đã sửa soạn quần áo và đồ đạc cần thiết vô trong hai cái vali. Rồi hừng đông, nó dắt hai đứa con bước xuống chiếc tàu đò chạy tuyến đường ra tỉnh Kiên Giang. Rồi từ đó, nó đi đâu biệt tích, chòm sớm, không ai hay biết. Xin thưa quý vị, vừa rồi là truyện ngắn của Phùng Nhân mang tựa đề Giây Phút Cuối Đời. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.